Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Tú Anh và Trọng Thành. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 15 tháng Giêng 2018. Hàn Quốc chấp nhận cho Bắc Triều Tiên cử một đoàn nghệ sĩ hùng hậu đến Thế vận hội Pyeongchang. Tokyo tố cáo Bắc Kinh cho tàu ngầm hạt nhân áp sát lãnh hải Nhật Bản. Liên quân chống Daesh dự trù thành lập một lực lượng biên phòng 30.000 người ở Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tẩy chay hội nghị quốc tế về Bắc Triều Tiên do Hoa Kỳ chủ trương. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay phái đoàn Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên họp lần thứ nhì tại bàn môn điếm trong vùng phi quân sự để thảo luận về việc Bình Nhưỡng cử một đoàn nghệ thuật đến Pyeongchang dự Thế vận hội vào tháng 2 tới đây. Theo tin giờ chót vừa nhận được thì đôi bên đã đồng ý về một phái đoàn gồm 140 người Bắc Triều Tiên đến Hàn Quốc biểu diễn nhân sự kiện thể thao trọng đại này. Vào tuần trước, Seoul và Bình Nhưỡng đã đồng ý về sự hiện diện của các vận động viên Bắc Triều Tiên tại Thế vận hội mùa đông tổ chức ở Hàn Quốc mở ra từ ngày 9 đến 25 tháng 2. Thông tín viên đài RFI Frederic Ojardias từ thủ đô Seoul tường trình.
Séoul souhaitait discuter de sa proposition de faire défiler les deux Corées ensemble lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux.
Séoul muốn thảo luận về đề xuất để hai phái đoàn Nam Bắc Triều Tiên diễu hành chung trong lễ khai mạc và đôi bên cùng lập ra một đội khúc côn cầu nữ. Nhưng phía Bình Nhưỡng thì muốn tập trung vào dự án gửi một đoàn nghệ sĩ sang miền Nam. Trong số này có đoàn múa và ban nhạc. Dẫn đầu đoàn nghệ thuật Bắc Triều Tiên sẽ là ca sĩ Hu In Song Vol, một thành viên phái đoàn đàm phán Bắc Triều Tiên lần này tại bàn môn điếm. Ban nhạc Morangbong của nghệ sĩ này nổi tiếng với những ca khúc sừng tụng chế độ và ca ngợi các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Song song với cuộc đàm phán ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên tiếp tục chĩa mũi dùi vào Hoa Kỳ. Sáng nay chẳng hạn, Bình Nhưỡng chỉ trích là Washington đã dội gáo nước lạnh và những nỗ lực hòa giải liên triều. Cả Mỹ lẫn Hàn Quốc cùng nhắc lại mục tiêu duy trì áp lực để Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân. Bình Nhưỡng đe dọa Seoul là đừng quên rằng các đoàn tàu xe lửa và xe buýt đưa phái đoàn Bắc Triều Tiên đến Thế vận hội còn chưa rời khỏi sân ga Bình Nhưỡng. Đối thoại đã được tái lập, nhưng tình trạng tan băng trên bán đảo Triều Tiên còn khá mong manh.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Hãng tin AP trích dẫn một nguồn tin quân sự Hoa Kỳ cho biết Washington sẽ tăng cường sự hiện diện ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong lúc diễn ra Thế vận hội mùa đông Pyeongchang. Mỹ sẽ điều máy bay ném bom, tàu đổ bộ và hàng không mẫu hạm đến khu vực này. Về phía Nhật Bản thì đang công du các nước trong vùng Baltic và Ban Căng. Thủ tướng Shinzo Abe nhắc lại, ông kêu gọi châu Âu gia tăng áp lực với chế độ Bình Nhưỡng để buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ các tham vọng hạt nhân. Vẫn trong khu vực Bắc Á, Tokyo vào hôm nay tố cáo Bắc Kinh đã cho tàu ngầm hạt nhân áp sát lãnh hải Nhật Bản.
Chính quyền Nhật Bản vào hôm nay đã chính thức xác nhận chiếc tàu ngầm lạ bị phát hiện ngoài khơi quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông vào tuần trước là một trong những loại tàu hạt nhân tấn công mới của Trung Quốc. Tokyo đã tố cáo một hành vi khuấy động tình hình căng thẳng trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera vào hôm nay xác định công khai rằng là chiếc tàu ngầm của Trung Quốc có thể được trang bị tên lửa hành trình tầm xa. Đối với ông, chính quyền Tokyo xin trích hết sức quan ngại trước việc tàu ngầm đi qua vùng biển tiếp giáp lãnh hải của Nhật Bản và Tokyo xem đấy là một hành động đơn phương làm tăng căng thẳng. Xin nhắc lại là vùng tiếp giáp là vùng biển rộng 12 hải lý nằm sát bên ngoài vùng lãnh hải của một quốc gia. Trung Quốc dĩ nhiên đã không xác nhận việc họ đã phái tàu ngầm đến vùng Senkaku điếu ngư.
Chiếc tàu dầu của Iran bị nạn ngoài khơi Thượng Hải từ nhiều ngày qua đã bị chìm vào hôm nay, nguy cơ thảm họa môi trường tăng cao.
Chiếc tàu dầu đã hoàn toàn bị thiêu hủy với ngọn lửa cao gần 1 km, không hy vọng tìm thấy nạn nhân sống sót, theo thông cáo của Bộ Giao thông Trung Quốc, Tân Hoa Xã và chính quyền Iran. Phần còn lại của 136.000 tấn dầu thô lan ra khoảng 10 cây số vuông và tiếp tục lan rộng thêm, đe dọa môi trường. Nội bộ chính quyền Trung Quốc đưa ra hai nhận định trái ngược. Trên đài truyền hình nhà nước, một kỹ sư thuộc cơ quan quản trị đại dương tuyên bố là nguy cơ ô nhiễm không cao. vì dầu thuộc loại nhẹ, nổi trên biển khơi, xa bờ. Trong khi đó, Mã Quân, giám đốc Viện Môi trường của Trung Quốc trên Quan cầu Thời báo, báo động dầu chở trên tàu xăng tri thuộc loại cực nhẹ, rất độc hại cho sinh vật sống dưới biển. Không giống như dầu thô, loại dầu chưng cất cực nhẹ không nổi thành lớp trên mặt biển, nhưng tạo ra một hợp chất rất độc, mắt thường không phân biệt được. Theo viên chức Trung Quốc này, tai nạn tàu dầu xăng tri mang theo một phần dầu nhẹ xuống đáy biển là kịch bản xấu nhất cho môi trường. Richard Steiner, một chuyên gia Mỹ về ô nhiễm dầu khí ở Alaska cũng cùng nhận định, các loại cá voi, cá heo, chim biển, hải sản, rong biển ở Hoa Đông sẽ chết nhanh chóng hay bị các chứng bệnh do rối loạn sinh lý. Trứng và ấu trùng cũng bị vạ lây, do vậy tác hại sẽ kéo dài trong tương lai.
Còn tại khu vực Nam Á thì núi lửa Mayon phun trào, 12.000 dân cư ở Philippines phải sơ tán, khói càng lúc càng dày đặc, nham thạch trào ra từ ngọn núi lửa Mayon trên đảo Luzon ở miền trung Philippines càng lúc càng nhiều hơn trong 24 giờ qua. Một chuyên gia về núi lửa Philippines cho AFP biết lần này nham thạch có vẻ lỏng hơn so với hồi 2014, do vậy có nguy cơ là lớp nham thạch sẽ tràn xuống các ngôi làng ở phía chân núi nhanh hơn và sẽ lan rộng ra hơn. Còn nhìn sang Campuchia thì lực lượng đối lập của xứ này có dấu hiệu rạn nứt.
Từ Paris, lãnh đạo đối lập lưu vong Samrinsi thông báo thành lập phong trào cứu nguy dân tộc Campuchia sau khi đảng cứu nguy dân tộc của Thủ tướng Hun Sen giải thể. Tuy nhiên, chiến thuật này dường như không được đối lập trong nước ủng hộ. Trong bối cảnh chuẩn bị bầu quốc hội 2018, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khóa chặt mọi cơ may chiến thắng của đối lập, mà hành động gần đây nhất là bắt giam chủ tịch đảng cứu nguy dân tộc Khem Sokha và giải thể đảng này. Hành động đàn áp của Hun Sen bị Tây Phương lên án. Ngày hôm qua, từ Paris, lãnh đạo đối lập kỳ cựu Samrinsi và cũng là đồng sáng lập đảng cứu nguy dân tộc Campuchia thông báo thành lập tổ chức mới, cùng tên, chỉ thay từ đảng thành phong trào. Khắc tin của Thủ tướng Hun Sen cho biết trong tương lai, tổ chức đối lập mới sẽ kêu gọi dân chúng, công nhân, đình công biểu tình, tranh đấu ôn hòa và khuyến khích quân đội tham gia phong trào. Tuy nhiên, theo Reuters, một trong những nhân vật đối lập còn tự do tại Campuchia tuyên bố không cần một phong trào đối lập mới. Trên Facebook, ông Mut Changta, nguyên là chánh văn phòng của chủ tịch đảng Khem Sokha, nhận định không cần một phong trào thứ hai. Nhà đối lập này cho rằng đảng cứu nguy dân tộc Campuchia là đại diện ý nguyện của hơn 3 triệu cử tri. Do vậy, đối lập trong nước sẽ tiếp tục đi tới mà không cần đổi tên. Bình luận về sự kiện này, Reuters xem Thủ tướng Hun Sen là một chính trị gia mưu lược, phối hợp sức mạnh và luật pháp để tiếp tục nắm quyền và chia rẽ hàng ngũ đối lập.
Ấn Độ và Israel thắt chặt quan hệ chiến lược. Trong chuyến công du Ấn Độ dài ngày hiếm có mở ra từ hôm qua, Thủ tướng Israel Netanyahu được đón tiếp trọng thể. Israel là một đối tác chiến lược quan trọng của Ấn Độ. New Delhi hàng năm mua vào khoảng 1 tỷ đô la các trang thiết bị quân sự của Israel. Thông tín viên đài RFI Sebastian Farsi từ New Delhi gửi về bài tường trình.
Benjamin Netanyahu va réaliser un tour exceptionnel de 5 jours qui le mènera dans 4 villes telles que Bombay et Ahmedabad.
Benjamin Netanyahu tiến hành một chuyến công du Ấn Độ dài ngày hiếm có. Trong 5 ngày, ông sẽ dừng chân tại 4 thành phố lớn, trong đó có Bombay và Ahmedabad tại bang Gujarat. Hợp tác song phương chủ yếu nhắm vào về chiến lược. Israel hiện là nguồn cung cấp vũ khí thứ tư của Ấn Độ, đặc biệt là bắn thiết bị bay không người lái và tên lửa. Gần 50% vũ khí của Israel xuất khẩu nhắm tới thị trường Ấn Độ. Tel Aviv muốn đưa ra hình ảnh của một nhà cung cấp luôn có những phát minh mới, cung cấp những dịch vụ và kỹ thuật cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng hay lọc nước ngọt từ nước biển. 130 doanh nhân Israel tháp tùng Thủ tướng Netanyahu là một dấu hiệu cho thấy mục tiêu tăng cường hợp tác kinh tế song phương. Nhưng trên hồ sơ ngoại giao, quan hệ nồng thắm giữa New Delhi và Tel Aviv đã không được như mong đợi. Thứ nhất, Ấn Độ tiếp tục ủng hộ chính quyền Palestine và vừa qua tại Liên Hiệp Quốc, New Delhi đã biểu quyết chống lại quyết định của Hoa Kỳ rời tòa đại sứ về Jerusalem. Thứ hai là Ấn Độ liên tục củng cố quan hệ với Iran để làm đối trọng với Pakistan, trong lúc mà ai cũng biết Iran là kẻ thù không đội trời chung của Israel và Tel Aviv nỗ lực vận động để cô lập nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo chống Daesh thông báo ý định thành lập một lực lượng biên phòng 30.000 quân ở Syria với lực lượng Kurdistan Syria làm nòng cốt. Tin này gây bất bình cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara nghi ngờ Kurdistan muốn lập quốc ở sát biên giới.
Đại tá Ryan Dillon, phát ngôn viên của Liên quân quốc tế chống Daesh, tuyên bố với AFP hôm Chủ nhật. Trong bối cảnh thánh chiến suy yếu, Washington bắt đầu tính đến chuyện bảo vệ an ninh biên giới. Mục tiêu là đào tạo một lực lượng biên phòng 30.000 quân, mà hơn phân nửa quân số là chiến binh của lực lượng dân chủ Syria, gồm người Kurdistan Syria và Ả Rập. Lực lượng này có nhiệm vụ trấn giữ biên giới Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc, với Iraq ở phía Đông và vành đai phòng thủ ở phía Tây đối diện với quân đội chính phủ Syria. Một viên chức của lực lượng dân chủ Syria xác nhận tin này với AFP và cho biết thêm, đang cùng liên quân tiến hành một giai đoạn phối hợp mới để bảo vệ vùng đất rộng lớn. Chính phủ Syria phản đối dự án lực lượng biên phòng của liên quân Tây Phương, còn Thổ Nhĩ Kỳ lập tức đe dọa đưa quân sang biên giới để đánh chiếm thị trấn Afrin trong tay lực lượng dân chủ Syria mà Ankara xem là khủng bố. Tổng thống Erdogan tiếp theo đó đe dọa sẽ tiêu diệt dự án lực lượng biên phòng trong chứng nước. Hết thời dẫn.
Về thỏa thuận hạt nhân Iran, Nga kêu gọi Mỹ nên nhìn nhận một thực tế. Họp báo vào sáng nay tại Moscow tổng kết tình hình năm 2017, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã mạnh mẽ chỉ trích Hoa Kỳ trên hồ sơ hạt nhân Iran và công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Vào lúc mà chính quyền Trump thường xuyên đe dọa hủy thỏa thuận hạt nhân mà cộng đồng quốc tế đã đạt được với Iran từ tháng 7 2015, thì Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Mỹ đã muốn áp đặt quan điểm mà không chịu lắng nghe từ những trung tâm chính trị khác trên thế giới, không chịu nhìn nhận thực tế của một thế giới đa cực từ trong nguyên văn. Về phía Nga thì Moscow cam kết là sẽ nỗ lực để thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn được duy trì, bởi theo ông Lavrov, nếu như thỏa thuận hạt nhân Iran bị vô hiệu hóa, thì làm sao cộng đồng quốc tế có thể đặt điều kiện để đàm phán với Bắc Triều Tiên. Về nội tình của nước Mỹ, trong tin nhắn trên Twitter hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nêu lên khả năng khai tử chương trình DACA. Chương trình này tránh để khoảng 800.000 người nhập cư bất hợp pháp đến Mỹ từ lúc còn vị thành niên bị trục xuất. Tuyên bố trên của Tổng thống Trump được đưa ra vài ngày trước khi lập pháp thông qua ngân sách của chính quyền liên bang. Tổng thống Trump tố cáo bên đảng đối lập Dân Chủ muốn dùng lá bài nhập cư để bắt bí hành pháp. Thông tín viên đài RFI Marie Bourreau từ New York giải thích thêm.
Tổng thống Donald Trump đang chơi trò gì? Tuần trước, ông để ngỏ cánh cửa khi tuyên bố sẵn sàng từ bỏ quyết định trục xuất 800.000 người nhập cư bất hợp pháp đã vào Mỹ khi tuổi còn thơ. Những người này được gọi là những Dreamers. Đổi lại, chủ nhân Nhà Trắng đòi tăng cường các biện pháp an ninh tại biên giới giữa Hoa Kỳ với Mexico qua dự án xây dựng một bức tường. Nhưng rồi, ông Trump đột ngột đổi ý khi thông báo trên Twitter rằng chương trình DACA gần như chắc chắn sẽ bị khai tử. Tổng thống Hoa Kỳ cho biết thêm là Mỹ sẽ ngừng các đợt sổ số để cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài và từ giờ trở đi, chính sách nhập cư của Mỹ chỉ dành cho những trường hợp nào xứng đáng mà thôi. Lời lẽ cứng rắn đó khiến bên đảng Dân Chủ ngỡ ngàng. Phe này cho đến thứ Năm vừa qua, khi Donald Trump đã có lời lẽ khiếm nhã, gọi một số quốc gia là những hố xí đang trong vòng đàm phán để đạt được một thỏa thuận về nhập cư. Tuần này, Donald Trump lao vào một cuộc đọ sức chính trị. Từ nay đến thứ Sáu, ông phải thuyết phục được bên đảng Dân Chủ vì cần 60 phiếu thuận ở Thượng viện để bảo đảm rằng dự luật ngân sách cho năm 2018 được thông qua. Bên đảng Dân Chủ muốn buộc vế ngân sách với chính sách nhập cư. Chắc chắn là phe đối lập này sẽ đàm phán cho đến phút cuối cùng.
Marie Bourreau, New York, RFI. Về tuyên bố khiếm nhã của lãnh đạo Hoa Kỳ khiến nhiều quốc gia trên thế giới tức giận mà thông tín viên Bourreau vừa nhắc đến, khi ông Trump gọi một số các nước trên thế giới là những hố xí, thì hôm qua, từ nhà nghỉ ở Florida, Tổng thống Mỹ đã cải chính với báo chí rằng ông không phải là một người kỳ thị, mà chắc chắn là người ít kỳ thị nhất mà báo giới chưa bao giờ phỏng vấn từ trong nguyên văn.
Riêng trong lĩnh vực thể thao, tại giải vô địch bóng đá châu Á, trong trận đấu thứ hai của mình vào hôm qua, trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá châu Á U23, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Úc với tỷ số 1-0. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã được báo chí trong nước ca ngợi là lịch sử vì tạo ra hai cái đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Việt Nam thắng được một trận ở Cúp Châu Á sau hai lần tham gia và cùng lúc trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có được trận thắng ở giải vô địch AFC U23. Trước mắt, với hai bàn thắng sau hai trận đấu, Quang Hải, người làm bàn, đã tạm thời vươn lên những thứ hạng đầu danh sách cây làm bàn của giải. Theo giới phân tích bóng đá, trận thắng của Việt Nam đã khuấy động cục diện của bảng D vì đã đẩy hai ứng viên nặng ký của vị trí đầu bảng là Úc và Hàn Quốc vào một tình thế chênh vênh. Sau khi để bị Syria cầm chân 0-0 vào hôm qua, Hàn Quốc đã lỡ dịp cầm chắc vé vào vòng trong. Trong lúc Úc sau 3 điểm giành được với trận ra quân thắng Syria đã không được thêm điểm nào trước khi bước vào trận đấu thứ 3 với Hàn Quốc. Việt Nam nếu đánh bại được Syria trong trận thứ 3 sẽ nghiễm nhiên giành vé vào vòng trong, mặc nhiên loại bỏ hoặc là Úc hoặc là Hàn Quốc.
Sau đây là phần tin ngắn.
Đức Giáo Hoàng Francisco đã lên đường sang Nam Mỹ vào 8 giờ sáng nay. Chuyến tông du thứ 22 bắt đầu với Chile và kết thúc tại Peru được xem là không đơn giản.
Pháp và Việt Nam hợp tác chống tham nhũng. Hãng tin AFP loan báo cơ quan chống tham nhũng của Pháp AFA sáng nay cho biết đã ký với Việt Nam một thỏa thuận hợp tác song phương trong lĩnh vực phòng chống và bài trừ tham nhũng.
Ngoại trưởng Nga trong cuộc họp báo ngày hôm nay chỉ trích dự án luật chống tin giả mà Tổng thống Pháp Macron, một nạn nhân của truyền thông nước Nga, thông báo hồi đầu tháng Giêng.
Ngân hàng Trung ương Đức kết nạp thêm nhân dân tệ vào quỹ dự trữ ngoại tệ của mình. Tuyên bố trên được đưa ra vào sáng nay. Tuy nhiên, trước mắt, Bundesbank không sử dụng đồng nhân dân tệ như một phương tiện để thực hiện các khoản đầu tư.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc tẩy chay hội nghị quốc tế về Bắc Triều Tiên do Mỹ chủ trương.
Vào ngày mai, ngoại trưởng từ 20 quốc gia trên thế giới sẽ tập hợp về thành phố Canada, Vancouver để bàn cách tăng cường áp lực ngoại giao và nhất là kinh tế trên Bắc Triều Tiên để kiềm chế tham vọng hạt nhân của chế độ Bình Nhưỡng. Vấn đề tuy nhiên là tác nhân hàng đầu cho phép sức ép quốc tế đạt kết quả là Trung Quốc lại không đến dự, làm dấy lên nghi vấn về hiệu quả thực thụ của hội nghị. Bối cảnh hội nghị về Bắc Triều Tiên tại Canada và nhất là do Mỹ chủ tọa khá đặc biệt vì mở ra vào lúc tình hình bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu giảm nhiệt hẳn đi. Bình Nhưỡng và Seoul đã nối lại đối thoại lần đầu tiên từ 2 năm nay, trong lúc Bắc Triều Tiên liên tiếp tỏ cử chỉ hòa dịu, cho biết sẽ gửi vận động viên của Hàn Quốc để tham gia Thế vận hội mùa đông. Thế nhưng bất chấp các tín hiệu đó, một số nước và đặc biệt là Mỹ đã cho rằng quốc tế vẫn phải đẩy mạnh việc mở rộng các biện pháp trừng phạt đánh vào chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên để đạt được mục tiêu tối hậu là buộc chế độ Kim Jong-un phải từ bỏ vũ khí nguyên tử. Đối với Mỹ, thái độ cứng rắn trong thời gian qua đang phát huy tác dụng, Bắc Triều Tiên đang lung lay, do đó cần phải thừa thắng xông lên. Theo hãng tin Anh Reuters, trong cuộc họp báo tại Washington, ông Brian Hook, quan chức chuyên trách chính sách ở Bộ Ngoại giao Mỹ, tiết lộ rằng hội nghị Vancouver sẽ xem xét cách siết chặt cấm vận hàng hải chung quanh Bắc Triều Tiên, ngăn chặn mọi con tàu đang cố gắng lách khỏi lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, đồng thời cắt đứt nguồn tài trợ nước ngoài cho chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên. Thế nhưng theo Reuters, hội nghị ở Vancouver sẽ thiếu vắng Trung Quốc, nước có ảnh hưởng đáng kể trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, trong tư cách là đồng minh duy nhất và là đối tác thương mại chủ chốt của Bình Nhưỡng. Bắc Kinh đã tẩy chay, thậm chí còn đả kích cuộc họp ở Vancouver, viện lẽ rằng sự kiện đó chủ yếu tập hợp các quốc gia đã đưa quân vào đánh Bắc Triều Tiên và đồng minh Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 50-53. Trả lời Reuters, một nguồn tin ngoại giao cấp cao không ngần ngại cho là nếu không có Trung Quốc, kết quả hội nghị chắc chắn bị hạn chế. Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã từng cho rằng Trung Quốc đóng vai trò thiết yếu trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Và lúc thì ca ngợi, lúc thì chỉ trích Bắc Kinh thiếu hợp tác trong việc trừng phạt Bình Nhưỡng. Câu hỏi đặt ra là tại sao dù biết rằng Bắc Kinh có vai trò quan trọng trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ lại không nỗ lực hơn nữa để mời Trung Quốc và cả Nga, một nước vắng mặt khác, cùng đến Vancouver để bàn về Bắc Triều Tiên. Trên vấn đề này, ông Triệu Thông, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại trung tâm Carnegie Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cho rằng có lẽ Mỹ không muốn Nga và Trung Quốc khuấy động hội nghị bằng cách nhắc lại các yêu cầu đình chỉ các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn bị Bình Nhưỡng coi là để chuẩn bị xâm lăng Bắc Triều Tiên. Cho dù vậy, theo lời quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Brian Hook trích dẫn ở trên, thì Trung Quốc và Nga sẽ được thông báo đầy đủ về kết luận của hội nghị Vancouver.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 ngày hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng nói về kho vàng duy nhất còn lại của Triều Nguyễn tại lò đúc tiền Monet de Paris. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung với chủ đề Bắc Triều Tiên là nước nghèo nhất trong số các quốc gia phát triển.
Kính thưa quý vị, trong trò chơi ai có nút ấn to nhất, chính Kim Jong-un đã thắng. Cũng tương tự như trong trò chơi ai là người táo tợn nhất, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã thành công trong việc áp đặt thời gian biểu cho Tổng thống Mỹ, hiện trở thành người theo đuôi Kim Jong-un. Trong quá trình thực hiện chiến lược của mình và bất chấp các sức ép của Hoa Kỳ, Kim Jong-un chưa bao giờ mất đi nụ cười. Thế là lửa và cuồng nộ, nếu như không đổi bên thì ít ra cũng bị đẩy sang phía Washington, làm cho Bắc Triều Tiên lớn mạnh trở lại. Được Donald Trump giúp đỡ, chế độ Bắc Triều Tiên đã trở thành bậc thầy trong lĩnh vực tuyên truyền và quan hệ công chúng. Nhân chủ đề này, ông Theo Clément, nghiên cứu sinh trường École Normale Supérieure tại Lyon và từng có một thời gian đến giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, trả lời câu hỏi của phóng viên Stéphane Lagarde, báo mạng Asialist chuyên về thời sự châu Á, cho rằng đã đến lúc thế giới nên thay đổi cách nhìn về Bắc Triều Tiên. Ban Việt ngữ đài RFI xin giới thiệu tóm tắt về bài viết này.
Đầu tiên, ông Theo Clément nhận định việc Bình Nhưỡng đã khôn khéo chọn thời điểm để đưa ra các cử chỉ hòa dịu với phía Nam. Bởi vì thông báo tham gia Thế vận hội mùa đông không phải là một điều bất ngờ. Vì theo truyền thông, bài diễn văn đầu năm thường nói đến mối quan hệ liên triều. Nhưng điều gây bất ngờ ở đây là thông điệp này được đưa ra vào lúc tình hình căng thẳng.
Điều đó cho thấy là Kim Jong-un dường như đang làm chủ tình thế, đặt Hoa Kỳ vào thế bị động và buộc nước này phải đi theo sự sắp đặt về thời gian của Bình Nhưỡng. Thông báo tham gia Thế vận hội mùa đông còn là một món quà đẹp Kim Jong-un dành cho ông Moon Jae-in, hiện đang bị xem như là một tổng thống yếu thế. Cơ hội có 1-0-2 này đã được ông Moon Jae-in nhanh chóng nắm lấy, nhờ vậy mà điểm tín nhiệm trong dân đã tăng vọt lên đến 72%. Theo giáo sư Theo Clément, lãnh đạo Kim Jong-un đã thành công tách bạch vấn đề quan hệ liên triều với hồ sơ nguyên tử, đang là chủ đề đỏ sức với Hoa Kỳ. Với phía Nam, Bình Nhưỡng muốn đàm phán trực tiếp, muốn đi xa hơn vượt ngoài khuôn khổ thể thao. Điều này được thể hiện rõ qua việc ông chỉ định tướng Ri Song-won làm trưởng đoàn đàm phán về thể thao. Người này là tổng thư ký Ủy ban Thống nhất Hòa bình bán đảo Triều Tiên, đồng thời là thành viên tiểu ban đối ngoại quốc hội. Ông Theo Clément cho rằng, sở dĩ Kim Jong-un có thể là kẻ thắng trong ván cờ này là do Trung Quốc chơi trò nước đôi, sự yếu kém của hai chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản, và nhất là tình trạng thê thảm của nền ngoại giao Mỹ. Chính quyền Washington đã đánh giá thấp khả năng phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Quả thật cho đến giờ phút này, không ai biết được Bắc Triều Tiên có thể sản xuất được loại nhiên liệu gì cho chương trình vũ khí này.
Trong một thời gian dài, người ta đã chế giễu Bắc Triều Tiên rằng tên lửa của họ nổ tung ngay ở giàn phóng. Giờ đây điều này không làm ai vui đùa nữa. Bắc Triều Tiên có các kỹ sư và nhà khoa học có trình độ rất cao.
Bên cạnh đó, ông Theo Clément phê phán phương Tây và nhất là chính phủ Pháp hiện nay có cái nhìn thiển cận và có những đánh giá nhầm lẫn về Bắc Triều Tiên. Bị cuốn hút theo các phương tiện tuyên truyền, thông tin của Bình Nhưỡng, các nước phương Tây quên đi rằng Bắc Triều Tiên cũng là một quốc gia có các trường đại học, các nguyên tắc về dân số và những đặc trưng của nhân chủng học như mọi nhà nước. Và vì vậy, người ta có xu hướng không nhìn nhận Bắc Triều Tiên như là một quốc gia thực thụ. Ông Clement chỉ trích chính phủ Pháp hiện nay đi theo đuôi Mỹ mà không có lập trường riêng biệt trong chính sách đối ngoại với Bắc Triều Tiên, như cố tổng thống François Mitterrand đã từng làm, là đã đến Bình Nhưỡng thăm Kim Nhật Thành vào tháng 2 năm 1981. Rồi người ta còn nhầm lẫn xếp Bắc Triều Tiên vào khối những nước phương Đông, tức các nước xã hội chủ nghĩa theo Liên Xô cũ. Ông Theo Clement nhắc lại, Bình Nhưỡng chưa bao giờ nằm trong khối đó. Tuy theo chế độ xã hội chủ nghĩa, nhưng Bắc Triều Tiên có hệ tư tưởng riêng và những nét xã hội riêng.
Đó là một chế độ gần gũi với các chính quyền gọi là dân chủ nhân dân, đi kèm với sự chuyển giao quyền lực, cha truyền con nối. Và điều này giúp tránh được sự đoạn tuyệt đã từng xảy ra ở nước Liên Xô cũ giữa Stalin, được coi là người bạn của Bắc Triều Tiên, và Khrushchev bị coi là kẻ phản bội. Trong hồi ký của mình, Kim Nhật Thành giải thích rằng, thông qua sự chuyển giao năng động này, người dân Triều Tiên đã tìm ra cách thức bảo đảm sự tiếp nối liên tục chính sách của chế độ và tính chính đáng của bộ máy quyền lực, tránh được chủ nghĩa xét lại và cải lương. Đương nhiên, đây cũng là một chế độ gia đình trị.
Nhầm lẫn kế tiếp là phương Tây vẫn nghĩ rằng người dân Bắc Triều Tiên bị bưng bít. Qua các tiếp xúc với sinh viên, giáo sư Theo Clement nhận thấy rằng việc chính quyền hạn chế thông tin không ngăn cản được người dân nước này có được những thông tin bên ngoài. Thậm chí, họ còn biết rất rõ các mạng xã hội phương Tây vận hành như thế nào. Hơn nữa, việc cho rằng các lệnh trừng phạt sẽ khiến cho nền kinh tế nước này kiệt quệ, dẫn đến sự sụp đổ chế độ Bình Nhưỡng, rõ ràng là một sự ảo tưởng.
Mọi chỉ dấu cho thấy chế độ đó ổn định. Người ta có thể giả định rằng, cho dù trong tương lai Trung Quốc tỏ ra kiên quyết hơn trong vấn đề trừng phạt, cho dù Bắc Kinh đóng cửa biên giới, thì chế độ Bắc Triều Tiên vẫn sống sót. Tình hình kinh tế hiện nay của Bắc Triều Tiên là vững chắc hơn hồi xảy ra nạn đói trong những năm 1990. Ngay cả khi người dân phải ăn cỏ, như ông Putin nói, thì chế độ dường như vẫn trụ lại được.
Khi được hỏi về hiện tượng gần đây số người đào thoát sang Hàn Quốc, đối với vị giáo sư Pháp này, đấy chỉ là những trường hợp hiếm hoi. Kinh tế Bắc Triều Tiên đã khá hơn trước nhiều, không còn như ở tình trạng của những năm 1990. Chế độ Bình Nhưỡng không còn tìm cách chuyên môn hóa sản xuất, mà ngược lại tìm cách sản xuất rất nhiều loại sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp để có thể tự chủ. Ông Mitsushiro Mimura, giảng viên đại học người Nhật, thường xuyên đến Bắc Triều Tiên, rất am tường về nước này, đã từng nói rằng, xin trích, Bắc Triều Tiên là nước nghèo nhất trong số các quốc gia phát triển. Trong sự thay đổi ngoạn mục về kinh tế, Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc nắm giữ một vai trò khá lớn, như thiết lập nhiều kênh trao đổi hàng hóa chính thức hợp lệ, những kênh xám hoặc bất hợp lệ, v.v. Dù là đồng minh thân cận và luôn đứng ra bảo trợ cho Bình Nhưỡng trước các áp lực của cộng đồng quốc tế, giáo sư Theo Clement nhận thấy Bắc Kinh duy trì một chính sách ngoại giao bấp bênh và cực kỳ phức tạp.
Trung Quốc duy trì lập trường chờ đợi nhằm giữ cho tình hình ổn định. Họ nói là đang thực hiện các trừng phạt, nhưng các xe tải có thể được phép hoặc không vẫn tiếp tục đổ về khu vực biên giới, đổ về khu vực bờ sông áp lục đường biên giới giữa hai nước. Trong mọi trường hợp, Trung Quốc hiểu rõ rằng gây áp lực với Bắc Triều Tiên không phải là một giải pháp. Bình Nhưỡng tìm cách kéo dài sự bền vững của các cơ cấu chính trị thông qua chính sách răn đe hạt nhân, và một nước Bắc Triều Tiên bị cô lập và suy yếu đối với Trung Quốc còn nguy hiểm hơn là một nước Bắc Triều Tiên khỏe mạnh về kinh tế.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàn Quốc chấp nhận cho Bắc Triều Tiên cử một đoàn nghệ sĩ hùng hậu đến Thế vận hội Pyeongchang. Tokyo tố cáo Bắc Kinh cho tàu ngầm hạt nhân áp sát lãnh hải Nhật Bản. Liên quân chống Daesh dự trù thành lập một lực lượng biên phòng 30.000 người ở Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tẩy chay hội nghị quốc tế về Bắc Triều Tiên do Mỹ chủ trương. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nguy cơ chiến tranh hạt nhân trên thế giới gia tăng. Tunisia kỷ niệm 7 năm cách mạng Hoa Nhài trong không khí xã hội căng thẳng là một số chủ đề thời sự quốc tế lớn của báo chí Pháp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trở lại trong các phần tiếp theo của mục điểm báo. Nhưng trước hết xin giới thiệu bài Bắc Kinh siết chặt gọng kìm xung quanh Đài Loan. Phân tích của báo Le Figaro cho thấy áp lực của Trung Quốc lên hòn đảo đang có xu hướng đòi độc lập đã gia tăng gấp bội trong năm qua, viễn cảnh chiến tranh lơ lửng.
Đe dọa mới nhất của Trung Quốc nhắm vào Đài Bắc là việc ngày 4 tháng Giêng vừa qua, Bắc Kinh đơn phương cho mở 4 hành lang bay, trong đó có tuyến bay M503 nằm sát vùng thông báo bay của đảo quốc. Tổng thống Đài Loan lên án thái độ vô trách nhiệm, không chỉ đe dọa an toàn hàng không mà còn gây tổn hại cho tình thế nguyên trạng trong khu vực.
Đài Bắc nhìn nhận hành động này của Trung Quốc như là một nỗ lực gây áp lực chính trị. Chiến đấu cơ của Trung Quốc có thể sử dụng các hành lang này để xâm nhập vào không phận Đài Loan. Cho đến nay, kêu gọi cơ quan hàng không dân dụng quốc tế can thiệp từ phía Đài Bắc đã không có kết quả. Đứng đầu cơ quan quốc tế nói trên là một công dân Trung Quốc. Le Figaro dẫn lại báo chí Đài Loan tổng kết trong năm vừa qua, Trung Quốc đã gia tăng các cuộc tập trận không quân gần các khu vực chiến lược sát với đảo Đài Loan, gấp đôi so với năm 2015. Người phát ngôn quân đội Trung Quốc gọi các hoạt động này là nhằm bao vây hòn đảo. Căng thẳng giữa hai eo biển Đài Loan tăng thêm một nấc với việc đầu tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng dự kiến tái lập các chuyến viếng thăm hải quân giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Bắc Kinh bắn tiếng sẽ tấn công Đài Loan ngày nào mà chiến hạm Mỹ cập cảng Cao Hùng, một cảng lớn phía nam của hòn đảo. Khát vọng độc lập với Trung Quốc ở Đài Loan đang gia tăng. Theo một thăm dò dư luận hồi cuối năm ngoái, chỉ còn 14% dân Đài Loan còn nghĩ Đài Loan cùng với Hoa Lục là một quốc gia. Cách đây 20 năm, tỷ lệ này là 50%. Không chinh phục được trái tim người dân đảo quốc, Bắc Kinh gia tăng gấp bội các nỗ lực quân sự. Theo các thông tin nội bộ của quân đội Trung Quốc, mới dò dỉ gần đây được nhà nghiên cứu Ian Easton, một chuyên gia thuộc tổ chức tư vấn Project 2049 dẫn lại, thì các đầu tư quân sự của Trung Quốc kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền chủ yếu nhắm vào cuộc chiến tương lai xâm lược Đài Loan. Trung Quốc có thể dành tới 1/3 ngân sách quân sự cho mục tiêu này. Một số tài liệu lại đưa ra thời điểm 2020. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác thì nghi ngờ tính xác thực của thời hạn nói trên.
Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ ra tối hậu thư đe dọa đơn phương phá bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Washington đồng thời dự kiến tháng 2 tới công bố các điều chỉnh theo hướng mở rộng khả năng sử dụng vũ khí, vốn được coi là răn đe chiến lược này. Le Monde có bài tổng hợp vũ khí hạt nhân, Paris lo ngại nguy cơ gia tăng.
Tổng giám đốc quan hệ quốc tế và chiến lược của Bộ Quân lực Pháp, ông Philippe Ariya, người mà Le Monde đôi khi cho rằng được xốp vào nhóm diều hâu, đã có bài phát biểu trước Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI hôm 9 tháng Giêng. Nhà ngoại giao Pháp đặc biệt nhấn mạnh đến nguy cơ căng thẳng leo thang vượt khỏi tầm kiểm soát có thể dẫn một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân tìm cách tấn công phủ đầu hoặc một vụ tên lửa hạt nhân rời khỏi bệ phóng do bất cẩn sẽ châm ngòi nổ chiến tranh. Theo chuyên gia Pháp, đe dọa chiến tranh hạt nhân có thể đến từ 5 quốc gia, đó là Iran, Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc. Đối với Paris, cũng như các nước châu Âu, Iran không vi phạm thỏa thuận hạt nhân nói riêng, nhưng chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran có thể là một nguy cơ về trung hạn. Thỏa thuận hạt nhân Iran cho dù không bị chính quyền thâm phá bỏ, cũng chỉ có tuổi đời là 10 năm. Về phần Bắc Triều Tiên, nhà ngoại giao Pháp nhấn mạnh là sẽ là sai lầm khi cho rằng đối với Bình Nhưỡng, vũ khí hạt nhân mà nước này đang hoàn thiện chỉ mang tính răn đe để chống lại các đe dọa từ bên ngoài. Theo ông Philippe Ariya, đã có những dấu hiệu cho thấy chính quyền Bắc Triều Tiên đang bắt đầu gắn liền chương trình tên lửa đạn đạo với mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên bằng sức mạnh. Bên cạnh nước Nga, với chương trình vũ khí hạt nhân chiến thuật bị đánh giá là mờ ám, Bắc Kinh bị điểm mặt là quốc gia duy nhất trong số 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an đang gia tăng số lượng dự trữ nhiên liệu phóng xạ.
Về việc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tạm lắng dịu trước thềm Thế vận hội mùa đông tại Hàn Quốc, với việc Bắc Triều Tiên quyết định cử đoàn tham gia, tờ Libération đặt câu hỏi với nhà sử học về thể thao và chính trị Patrick Clastre, giáo sư Đại học Lausanne, Thụy Sĩ. Bài viết mang tựa đề Thế vận Triều Tiên, chính trị thực dụng có trọng lượng hơn chính sách ngoại giao của Ủy ban Thế vận.
Nhà nghiên cứu Thụy Sĩ hết sức hoài nghi về viễn cảnh quan hệ liên triều trong thời gian tới sẽ được cải thiện song các cử chỉ hòa dịu của Bình Nhưỡng và Seoul. Phân tích các quan hệ phức tạp giữa các nỗ lực của giới thể thao Olympic từ một thế kỷ qua với chính trị quốc tế, chuyên gia Thụy Sĩ rút ra nhận xét là cho dù có một số ví dụ tích cực trong chuyện này như việc Tây Đức và Đông Đức đã xích lại gần nhau trong những năm 1950-60 thì tác động ngoại giao của thể thao nói chung rất hạn chế. Khẩu hiệu đình chiến trong thời gian Thế vận hội vẫn chỉ là một giấc mơ của nhân loại. Đóng vai trò quyết định trong chuyện này vẫn là các quốc gia. Chuyên gia về lịch sử thể thao và chính trị cũng lưu ý công chúng cần thận trọng trước tính chất dân tộc chủ nghĩa của thể thao vốn có thể được sử dụng cho các mục tiêu cao quý cũng như cho các chế độ xấu xa nhất. khác với rất nhiều các cuộc tranh tài về điện ảnh hay văn học, nơi các nghệ sĩ hay tác giả không tham dự với lá quốc kỳ trong tay. Giới thể thao hiện đại chưa làm được điều này.
Hồ sơ Tunisia nhân dịp đúng 7 năm ngày cách mạng Hòa Nhài, mở đầu phong trào phản kháng vì dân chủ, thường được gọi là mùa xuân Ả Rập, được nhiều báo Pháp chú ý. Dịp kỷ niệm diễn ra trong không khí căng thẳng là nhận định của báo Le Géco.
Ít ngày trước dịp kỷ niệm năm nay, nhiều cuộc biểu tình dữ dội phản đối chính quyền bùng phát. Tình hình tạm lắng lại hôm Chủ nhật ngày hôm qua. Tối hôm trước đó, Tổng thống SFC đã thông báo một loạt các biện pháp hỗ trợ 120.000 gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền là 23 triệu euro và các hứa hẹn giúp đỡ nơi ở cho những người nghèo khổ nhất. Nước Tunisia hậu cách mạng vẫn đang phải đối mặt với cùng các thách thức như thời điểm chế độ độc tài Ben Ali sụp đổ, cụ thể là nạn nghèo đói, thất nghiệp và tham nhũng, cho dù các quyền tự do có được cải thiện. Libération cũng theo sát hồ sơ Tunisia với phóng sự Tunisia biểu tình phản kháng mất đà nhưng nỗi phẫn nộ vẫn còn nguyên. Libération phỏng vấn chuyên gia về thế giới Ả Rập, ông Jinbe Akra. Ông khẳng định là các phong trào phản kháng tại Tunisia hiện nay theo cùng một logic với phong trào cách mạng lật đổ chế độ Ben Ali trước đây. Đó là khát vọng đòi dân chủ và tình cảm phẫn nộ xã hội trước thực trạng đời sống bị bần cùng hóa. Chuyên gia Akha cho rằng cuộc cách mạng 2011 chỉ mới loại trừ phần nổi của tảng băng chìm, đó là chế độ gia đình trị Ben Ali, chính quyền hiện nay với một tổng thống 91 tuổi xuất thân từ chế độ cũ đang áp dụng cùng một phương pháp điều hành. Theo ông, cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập không phải là một sự kiện thoáng qua mà là một quá trình dài với các giai đoạn cao trào và thoái trào. Tunisia cũng như khu vực không thể nào có được ổn định chừng nào các chính sách kinh tế xã hội vĩ mô không được sửa đổi. Chuyên gia Pháp cũng liên hệ tình hình phản kháng tại Tunisia với phong trào biểu tình chống chính quyền vừa bùng lên tại Iran.
Le Monde có bài phân tích Tunisia khủng hoảng kinh tế và xã hội kéo dài, nhận định là một trong các cản trở lớn với kinh tế quốc gia Bắc Phi này là gánh nặng hành chính.
Việc cải cách hệ thống hành chính là một điều nan giải bởi chính quyền Tunisia do Liên minh hai đảng đối lập điều hành. Liên minh giữa đảng Nida Tunes gọi là phe cải cách với đảng Ananda, phe Hồi giáo cho phép đất nước tiến lên trong quá trình dân chủ hóa. Nhưng ngược lại, các cải cách về định chế kinh tế là rất khó khăn do quan điểm của hai đảng quá xa cách theo Le Monde. Báo Le Monde cũng có cuộc phỏng vấn ông Sawan Maxi, một chuyên gia về chuyển đổi dân chủ Tunisia thuộc Đại học Columbia, Hoa Kỳ, một người có quan điểm lạc quan về các thay đổi hiện nay tại nước Tunisia hậu cách mạng. Tác giả cuốn Tunisia, một trường hợp bất thường trong thế giới Ả Rập, đưa ra các phân tích trái ngược với nhận định của chuyên gia trên Libération. Theo ông, một thành quả không thể phủ nhận được của cách mạng, đó là quyền tự do ngôn luận, một trong các quyền tự do cơ bản nhất, đã được cải thiện rõ rệt. Ông cảnh báo dân chúng Tunisia đôi khi quên rằng cuộc chuyển đổi dân chủ đòi hỏi phải có thời gian. Điều đặc biệt đáng chú ý là Tunisia đã thành công được điều mà các quốc gia Ả Rập khác không làm được. Tác giả cuốn sách nhấn mạnh đến sự chuyển biến của đảng Hồi giáo Ennahda hiện đã chấp nhận tham gia cuộc chơi dân chủ.
Mỗi quốc gia phải tự tìm ra con đường hiện đại hóa và dân chủ hóa cho mình, và điều này luôn là một chuyện không hề đơn giản. Theo dõi tác động mới thác mới đây của chính quyền Ả Rập Xê Út, xã luận Libération nhận xét Riyadh hiện nay có trong tay nhiều thế mạnh để hiện đại hóa như tài nguyên khoáng sản và dân cư rất trẻ, thế nhưng cuộc cải cách mở cửa của Thái tử Salman rất có thể thất bại.
Chensa Manning có thể ứng cử thượng nghị sĩ. Cũng báo Libération cho hay tin mới về cựu quân nhân Mỹ Chensa Manning, nổi tiếng với vụ án chuyển tài liệu mật cho Wikileaks, bị phạt án tù 35 năm, trước khi rời chức vụ Tổng thống Obama đã ân xá cho quân nhân này. Theo Washington Post, cuối tuần trước, thì cựu quân nhân 30 tuổi đã chuyển đổi giới tính thành phụ nữ, có thể ra ứng cử thượng nghị sĩ dưới màu cờ của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Maryland.
Và bây giờ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng nói về kho vàng duy nhất còn lại của Triều Nguyễn tại lò đúc tiền Monet de Paris.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 5 tháng 7 năm 1884, chỉ một tháng sau khi ký hòa ước giáp thân, còn gọi là hòa ước Patenot, quân đội Pháp vào được thành Huế và khám phá kho báu bí mật của nhà Nguyễn gồm 6.000 nén vàng và 2.000 đồng tiền vàng, chưa kể đến các nén bạc. Tất cả đều được đúc vào khoảng thời gian từ năm 1820 đến năm 1841. Kho báu bị trưng thu để đáp ứng nhu cầu cho chế độ bảo hộ còn non trẻ và thanh toán chi phí cho cuộc viễn chinh Bắc Kỳ kéo dài từ năm 1883 đến năm 1885. Theo yêu cầu của triều đình Huế, Pháp hoàn lại một nửa kho báu cùng với các ấn triện bằng vàng hoặc ngọc. Các quyển sách vàng được khắc biểu tượng của mỗi triều đại. Tuy nhiên, số tài sản do nhà Nguyễn nắm giữ bị vơi dần trong những giai đoạn sau. Riêng phần được trả cho kho bạc Pháp nặng 14.630 kg bạc và 1.335 kg vàng được đưa lên tàu trở về Paris qua cảng Marseille vào năm 1885. Nhưng một phần cũng bị biến mất trên hành trình vượt biển. Tổng cộng có 150 thỏi vàng và tiền vàng cùng với 4 nén bạc trong phần của Pháp đã không bị nấu chảy để đúc thành tiền đương thời và hiện được bảo quản tại Monnaie de Paris. Cuối tháng 9 năm 2017, lần đầu tiên Bảo tàng Monnaie de Paris giới thiệu rộng rãi đến công chúng kho báu triều đình Huế, Trésor de Huế, sau hơn 130 năm cất giấu. RFI tiếng Việt đã đặt câu hỏi với ông Victor Hanbuckler, người phụ trách di sản và các bộ sưu tập của Monnaie de Paris ngay những ngày đầu trưng bày Trésor de Huế. Xin chào ông Victor Hanbuckler, xin chân thành cảm ơn ông đã dành cho Ban Việt ngữ Đài RFI buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Xin ông giới thiệu về kho báu triều đình Huế hiện đang được bảo quản tại Monnaie de Paris.
Alors pour nous à la Monnaie de Paris, c'est une fierté qu'il se trouve ici ce trésor parce que il met en évidence le rôle de la Monnaie de Paris s'agissant de sa préservation.
Đối với Monnaie de Paris, đó là niềm tự hào được bảo quản kho báu này ở đây. Vì kho báu giúp khẳng định vai trò của Monnaie de Paris. Nếu không có sự chăm sóc, sự chú ý của các nghệ nhân và các lãnh đạo của bảo tàng, thì kho báu triều Nguyễn đã không được bảo quản và như vậy sẽ không được giới thiệu với công chúng. Lịch sử của kho báu Huế vừa bi thương nhưng lại vừa may mắn. Bi thương dĩ nhiên là do liên quan đến một kho báu bị trưng thu trong giai đoạn thành lập chế độ bảo hộ tại An Nam, tức Trung Kỳ. Kho báu bị chia thành hai phần, một nửa dành cho Hoàng đế An Nam, nửa còn lại dành cho quân đội viễn chinh Pháp. Đội quân này đã mang kho báu về Paris qua cảng Marseille vào năm 1885 để nấu chảy và đúc thành tiền vàng và bạc hiện hành lúc đó để đưa lại vào nền kinh tế Đông Dương và Pháp. Hiện tại, những mẫu duy nhất còn sót lại được bảo quản tại Monnaie de Paris. Nửa kho báu được trao lại cho Hoàng đế An Nam thì có lẽ đã hoàn toàn biến mất hoặc chẳng còn gì nhiều so với toàn bộ kho báu trước đây. Và ngoài những gì được cất giữ tại đây, phần còn lại hẳn đã bị đúc thành tiền khác, được lưu hành ở Đông Dương hoặc ở Pháp vào thời kỳ đó.
Rapport à la totalité et ce qui n'a pas été préservé ici, eh bien a été tout simplement transformé en monnaie courante ayant circulé à la fois en Indochine et en France.
Xin ông cho biết là ngoài giá trị tài chính, những thỏi vàng và đồng tiền đang được lưu lại tại Monnaie de Paris còn thể hiện giá trị nghệ thuật tượng trưng cho văn minh giai đoạn đó như thế nào?
C'est sans doute un des plus importants trésors d'or jamais réunis dans la région. Ces lingots sont pour beaucoup historiés, avec un décor de dragon, par exemple, ou bien des vœux de prospérité très stylisés aussi.
Đây hẳn là kho vàng lớn nhất. Những thỏi vàng đều có họa tiết trang trí như hình rồng hoặc những lời chúc thịnh vượng được cách điệu. Hiện nay tổng cộng có 150 thỏi vàng, tiền xu vàng và chỉ có 4 thỏi bạc. Đa số mỗi loại chỉ còn một mẫu, nhưng có một hoặc hai loại còn được hai mẫu. Nguyên nhân là vào cuối thế kỷ 19, ông Gabriel de Vergea, chuyên về nghệ thuật và sản xuất tiền châu Á, đặc biệt là ở An Nam, đã nghiên cứu về kho báu Huế và ông bị nhầm lẫn ở vài điểm. Vì thế mà họ đã lưu lại thêm một bản vì bị lầm. Màu của những thỏi vàng và tiền vàng trong kho báu cũng có đặc điểm riêng biệt. Nó đỏ hơn rất nhiều so với vàng mà người ta thường thấy ở đồ trang sức thường dùng. Đây là loại vàng ròng và để tạo nên màu đỏ, người ta phủ lên nó một lớp mỏng từ động vật thân giáp.
Parce qu'il a une patine qui est faite à partir d'éléments organiques issus de crustacés.
Ông có thể cho biết giá trị của kho báu triều Nguyễn và quá trình bảo quản Trésor de Huế như thế nào?
Alors, les lingots, ils sont de forme assez variée. Il y en a des tout petits qui pèsent quelques grammes à peine, et puis il y en a de très lourds qui pèsent 4,4 kg.
Những thỏi vàng này có kích thước và trọng lượng đa dạng. Những miếng nhỏ nhất chỉ nặng khoảng vài gram. Những thỏi lớn nhất thì nặng đến 4,4 kg. Theo nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp ở Pháp, thì các bảo tàng không thẩm định giá trị. Dĩ nhiên chúng tôi có mức giá trị về bảo hiểm, nhưng chúng tôi không công bố những con số này vì lý do an ninh để tránh mọi khả năng đánh cắp. Kho báu được bảo quản trong một phòng rất kiên cố, như những tủ két ở ngân hàng, với cửa được mở bằng vô lăng và được tăng cường bảo vệ bằng một hệ thống cửa, nhưng tôi không miêu tả ra đây được. Đó là một hệ thống bảo vệ rất hiệu quả. Trong phòng trưng bày các kho báu có 4 kho báu khác nhau, chưa từng được giới thiệu cho công chúng, gồm một kho báu La Mã, một kho báu Pháp, một kho báu Hà Lan, được vớt lên từ một con tàu đắm ngoài khơi Batavia và kho báu thứ tư của triều đình Huế. Chúng tôi có một bản tóm lược lịch sử của những kho báu này. Với chúng tôi, truyền tải các giá trị là điều rất quan trọng. Như trong kho báu của triều đình Huế có nhiều biểu tượng về thịnh vượng, vì thế thật thú vị khi hiểu được ý nghĩa của những biểu tượng được thể hiện nói trên. Điều này cho chúng ta hiểu thêm về nền văn minh của giai đoạn đó.
Des trésors et donc pour nous il est très intéressant de voir en termes de civilisation ce qui est inscrit, ce qui est porté.
Tại sao phải chờ đến hơn 130 năm sau, kho báu triều đình Huế mới được giới thiệu rộng rãi đến công chúng?
Alors en fait, il n'avait pas été montré tout simplement parce que l'ancien musée était beaucoup plus petit que celui-ci. Il ne pouvait pas être aussi sécurisé que celui-ci.
Kho báu không được trưng bày vì đơn giản là bảo tàng cũ có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với bảo tàng mới và cũng không được đảm bảo về an ninh so với bảo tàng này. Và trong quá khứ, đúng là có nhiều do dự trong việc trưng bày kho báu này vì có thể sẽ bị chất vấn. Một quyển sách gần đây viết về kho báu triều Huế đã khôi phục, giúp cho bảo tàng xóa tan những nghi ngờ, những do dự để giới thiệu với công chúng. Nhưng ngay từ đầu, việc giới thiệu kho báu triều đình Huế là một điều quan trọng với chúng tôi.
Pour le présenter, mais au lancement de ce chantier, présenter le trésor de Huế était une chose essentielle.
Trong cuốn sách được tạm dịch là Kho báu Huế, một mặt bị che giấu của giai đoạn thuộc địa Đông Dương, tác giả François Thierry giải thích giá trị của các nén vàng và bạc được gọi là lạng và tiền, trừ các đồng phi long. Mỗi lạng mà người phương Tây vẫn gọi là taen hoặc ounce có trọng lượng là 38,5 gram và được chia thành 10 tiền. Bốn nén bạc có trong kho báu Huế tại bảo tàng Monet de Paris là do tướng Cuxi mang về, gồm hai nén từ thời Minh Mạng và hai nén từ thời Tự Đức. Bảo tàng Monet de Paris lưu trữ rất nhiều nén vàng với trọng lượng khá đồng đều. Điều này cho thấy các xưởng đúc tiền của nội vụ phủ triều Nguyễn rất chú ý đến quá trình sản xuất và kiểm tra nghiêm ngặt. Các nén vàng triều Nguyễn có hai dạng chính là hình hộp rất vuông vắn và các thỏi đều nhau. Những nén vàng có trọng lượng 10 hoặc 40 lạng thường chỉ được thấy trong kho bạc của triều đình, của hoàng tộc, một số quan chức cao cấp hoặc thường nhân lớn. Thanh vàng 10 lạng thì thường phổ biến hơn. Từ thời Minh Mạng, trên các nén vàng từ 30 đến 100 lạng bắt đầu xuất hiện họa tiết và thường giống nhau. Hai bên cạnh trên và dưới là hình hoa, còn hai cạnh ở hai bên thường là họa tiết hình rồng tìm viên ngọc rực lửa trong những đám mây và mặt trời hiện ra sau lớp mây. Các họa tiết được trau chuốt, uyển chuyển hơn trên những nén vàng 50 và 100 lạng. Cuối cùng, nhà nghiên cứu François Thierry cho biết những đồng tiền médaille được bảo quản tại Monet de Paris đều bằng vàng. Và đáng tiếc là không có bất kỳ đồng bạc nào trong bộ sưu tập, dù đây là loại tiền thông dụng thời Nguyễn. Trên các đồng tiền vàng này thường có hàng chữ Minh Mạng thông bảo, Thiệu Trị thông bảo, Tự Đức thông bảo. Trong kho báu triều Nguyễn tại bảo tàng Monet de Paris, người ta còn có thể thấy nhiều đồng Song Long, Vạn Thế Vĩnh Lại, Long Văn, Sử Dân Phú Thọ hoặc Tam Đa, Ngũ Bảo, v.v. Tùy theo kích cỡ mà tiền có mệnh giá khác nhau.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ qua chủ đề Cúp bóng đá châu Á U23, đội tuyển Việt Nam khởi đầu chững chạc.
Tạp chí thể thao.
Ngày 9 đến ngày 27 tháng Giêng này, giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 đang diễn ra sôi nổi trong tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là một giải đấu lớn do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức 2 năm một lần cho các đội tuyển bóng đá nam quốc gia ở độ tuổi dưới 23 của châu Á với 16 đội tuyển sẽ tranh tài trong giải đấu. Đối với bóng đá Việt Nam, đấu trường châu Á vẫn luôn là sân chơi lớn. Lần này là lần thứ hai đội tuyển U23 Việt Nam được dự vòng chung kết của châu lục sau giải năm 2016. Sau thất bại tại sân chơi khu vực Đông Nam Á buộc huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng phải ra đi, thì đây là lần thử lửa đầu tiên của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu với các đối thủ rất mạnh đều được đánh giá trong diện ứng viên cho chức vô địch như Hàn Quốc, Úc, Syria. Vừa qua, hôm 11 tháng Giêng vừa qua, các cầu thủ Việt Nam đã suýt làm nên một trận địa chấn khi ghi bàn rất sớm khiến đối thủ choáng váng và khá vất vả mới lội ngược dòng thành công giành chiến thắng chung cuộc sát nút 2-1. Đây là một trận đấu hiếm hoi mang lại nhiều cảm xúc và nhất là mở ra không ít kỳ vọng ở người hâm mộ cũng như giới chuyên môn bóng đá tại Việt Nam. chúng ta cùng đến với chiến dịch châu Á của đội tuyển U23 Việt Nam qua cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội.
Chương trình thể thao tôi xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, như vậy là đầu năm 2018 này bóng đá Việt Nam đã bước vào một cái chiến dịch rất lớn, đó là vòng chung kết U23 Nam châu Á tại Hàn Quốc. Trận đấu ra quân của U23 gặp đối thủ Hàn Quốc dù thua 2-1 nhưng để lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Vâng, dư luận hầu hết đánh giá là thành công. Ông có thể cho biết được là cái thành công này nó ở cái khía cạnh nào ạ?
Trước hết chúng tôi phải nói về cảm giác cá nhân là chúng tôi cũng rất là chúc mừng cái kết quả của cái đội tuyển U23 Việt Nam trước Hàn Quốc. Mặc dù chúng ta thua với tỷ số 1-2 nhưng mới toát lên từ phát biểu của huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam là Park Hang-seo, hoặc là các cái cảm xúc của các vận động viên như Công Phượng và các vận động viên khác thì đều có một cái niềm tự tin rằng trong cái cách đá với một cái đối tượng mà hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp, đó là đội tuyển U23 Hàn Quốc, chúng ta đã có một cái thế trận tương đối là đáng tự hào. Tức là bên cạnh sức ép của đội Hàn Quốc thì đội Việt Nam đã thi đấu rất là ngoan cường và thậm chí có cái bàn thắng trước, tức là kết quả của một sự phối hợp mà tác giả là Quang Hải. Thì qua đó chúng ta cũng có thể thấy là mặc dù thua Hàn Quốc mà đội bạn có gây sức ép, kể cả một cái trường hợp mà chúng ta đều biết là đầu hiệp 2 thậm chí là đội Hàn Quốc còn có một trường hợp đá phạt đền mà không thành công. Nhưng chúng tôi cho rằng đây là một cái trận đấu tốt của đội Việt Nam. Một là cái khả năng tấn công chúng ta đã có thể phối hợp tương đối mạch lạc và tạo ra những cái tình huống nguy hiểm trước một đối thủ mà hơn hẳn chúng ta về mọi mặt, về kỹ thuật, chiến thuật và thể lực. Và chúng ta đã có thể thành công một cái bàn thắng là kết quả một sự phối hợp rất ăn ý. Đồng thời tuy có những cái sai số trong phòng ngự nhưng chúng ta cũng rất biểu dương cái thủ môn Tiến Dũng đã hoạt động rất là thành công, tức là thi đấu và phòng ngự tốt.
Đây là cái trận thử lửa đầu tiên cho ông thầy Hàn Quốc Park Hang-seo. Qua trận đấu này người ta dường như đã thấy có một cái sự chuyển biến nào đó, đúng không thưa ông?
Chúng tôi nghĩ là trước hết huấn luyện viên Hàn Quốc Park Hang-seo là đã tạo cho ta là động viên cho cầu thủ có một sự tự tin trước một cái đấu trường mà chúng ta thấy là vượt sức của cái đội tuyển U23 Việt Nam, vì đây là cái vòng chung kết của các đội bóng hàng đầu châu Á về U23. Thế nhưng đội Việt Nam mặc dù ở cái thế đó nhưng mà có thể tự tin đá với các đối thủ. Chúng ta đều biết là Hàn Quốc còn là á quân của cái giải U23 của đợt trước của châu Á, nhưng chúng ta đá thì vẫn triển khai được cái lối đá, cho nên là chúng tôi nghĩ là cái niềm tự tin mà huấn luyện viên đã trao lại cho cầu thủ và cũng như phát biểu Công Phượng thì chúng tôi nghĩ là cũng rất đáng mừng là bản thân các cầu thủ phát huy được, và Công Phượng là một trong cầu thủ xuất sắc của chúng ta ghi nhận là rất là tiếc bởi vì chúng ta thua, bởi vì là thực ra đội U23 Việt Nam vẫn có cái cơ hội để có thể thủ hòa với một đối thủ rất mạnh, có nghĩa là cái niềm tin của cầu thủ của U23 Việt Nam rằng cái đội hình đã được thống nhất và có cái lối đá tương đối là an ý sẽ có cái cơ hội để mà thử lửa cái môi trường của vòng chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc, và tôi nghĩ rằng đây là cái điều kiện để các cái đội cầu thủ U23 rèn luyện trong môi trường cao và có thể tiến bộ hơn lên rất nhiều.
Vẫn còn là quá sớm để nói về một cái dấu ấn hay cái ấn tượng nào, cái dấu ấn nào đó của ông tân huấn luyện viên người Hàn Quốc. Nhưng mà thưa ông có thấy một cái sự biến chuyển nào đó trong cái cách cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo không ạ?
Bây giờ thì như chúng ta đều biết là huấn luyện viên Park Hang-seo mới chỉ là chỉ đạo trong một thời gian ngắn cho đội tuyển sau cái lời mời của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ là toàn bộ cái đội tuyển hoặc là đội tuyển quốc gia hoặc là đội tuyển U23 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã khá là gắn kết và có cái tiếng nói chung, tức là chúng ta bảo đảm cái tính đoàn kết, và qua những cái ý kiến của công luận, giới báo chí bình luận về đội tuyển thì chúng ta thấy là nhờ Park Hang-seo thì cái đội hình chúng ta đã có một cái lối đá của đội tuyển Việt Nam là tương đối ăn ý từ cái tuyến tiền vệ đến tuyến tiền đạo, và ở những trận đấu này chúng ta đều thấy là các cầu thủ ta có thể có những cái bàn thắng, có những cái pha phối hợp kiến tạo ở hàng tấn công đó, tương đối hiệu quả, và ở trường hợp nào đó đã khắc phục những cái nhược điểm hay là những cái sai số ở trong hàng phòng ngự từ hậu vệ đến thủ môn. Thì chúng tôi nghĩ là với cái thời gian tới trong cái quá trình huấn luyện và đào tạo, đồng thời là thử thách qua các cái giải đấu mà rất là bổ ích như là cái giải U23 châu Á này, thì chúng tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam chúng ta hay là đội tuyển U23 chúng ta hết sức có tương lai trong thời gian tới, vì cái cách làm của huấn luyện viên đó hiện nay theo tôi là tương đối phù hợp và kích động được cái sự nhiệt tâm, cái quyết tâm và đồng thời có sự gắn kết giữa các cầu thủ của Việt Nam. Tất nhiên là chúng ta phải chờ qua cả hai trận đấu nữa của cái vòng bảng này để chúng ta hình dung là đội tuyển Việt Nam đã hình thành và thống nhất một cái lối đá như thế nào?
Lần này thì là lần thứ hai U23 Việt Nam chơi ở đấu trường châu Á như thế này, và lại rơi vào một cái bảng thi đấu rất là khó, gồm toàn những cái ứng cử viên chức vô địch. Chắc là cái mục tiêu đi xa thì khó, nhưng mà cũng phải có một cái đích đặt ra cho đội tuyển bóng đá Việt Nam chứ ạ.
Tôi theo dõi thì cũng chưa thấy có một cái chỉ tiêu hay là cái mức độ nào mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao cho trách nhiệm của đội tuyển U23 trong cái vòng chung kết châu Á lần này. Nhưng chúng tôi nghĩ và những chuyên gia cũng để nghĩ là có khả năng chúng ta sẽ có thể kiếm điểm ở những trận đấu còn lại. Tức là trong vòng đấu chúng ta còn có hai trận đấu đáng quan tâm, đó là một là trận đấu với Australia và tiếp theo là trận với Syria. Thì chúng tôi nghĩ là qua cái thử thách, chúng tôi cũng rất tán thành cái nhận định của huấn luyện viên người Hàn Quốc của đội tuyển U23 Việt Nam, là cho rằng cái trận đấu với Australia vẫn là một cái việc thực lựa và có thể sẽ tạo ra bất ngờ đối với Australia. Thí dụ chúng ta có thể kiếm được điểm, và như thế thì chúng ta cái cơ hội Syria chúng tôi nghĩ là cũng có thể đạt được một cái kết quả nào đó mà khả quan, có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Cho nên mặc dù chúng ta biết rằng ở cái bảng đấu rất khó khăn và gặp các cái đối thủ trên tập này, thì cái việc mà vào được từ giai đoạn trong nữa là rất khó khăn, nhưng chúng ta vẫn có thể hy vọng có thể có những trận đấu có điểm, hay hoặc có thể nếu bất ngờ thì có thể đội tuyển Việt Nam có thể có một cái thành công. Và chúng tôi cho rằng với cái môi trường đó và rèn luyện các đối trước ba cái đối tượng mạnh hơn, thì đây là cái cơ hội để cho đội tuyển U23 của Việt Nam sẽ phát triển và tiến bộ hơn, và các cầu thủ của chúng ta trưởng thành hơn. Vì chính các cầu thủ này một số cũng sẽ là cái nòng cốt của cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, thì đây là cái cơ hội rèn luyện cho đội trẻ, nhưng cũng là cái cơ hội thăng tiến cho những cầu thủ mà sau này có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia trong cái nhiệm vụ trong thời gian tới.
Dạ vâng, chỉ tiêu thành tích không được đặt ra, nhưng mà rõ ràng đây sẽ là một cái giải đấu rất quan trọng, có nhiều ý nghĩa cho tương lai bóng đá Việt Nam sắp tới chứ ạ?
Vâng, chúng tôi cũng nghĩ là như vậy. Tức là đây là một cái giải mà cứ trước hết là chúng ta rất là mừng là các cầu thủ U23 Việt Nam đã được tham gia cái vòng chung kết của giải châu Á U23. Đấy là một việc thứ nhất. Thứ hai nữa là chính các cái cơ hội rèn luyện này thì chắc chắn là đội tuyển của chúng ta nó sẽ trưởng thành một con bước nữa, và đây là những bước mà ngày càng nâng cao cái chất lượng của U23 Việt Nam cũng như là nòng cốt sau này cho đội tuyển quốc gia. Và chúng ta nghĩ là trên từng cái lộ trình như thế, trong cái quá trình thử thách, thì bóng đá Việt Nam sẽ phát triển, và chúng ta cũng rất mong muốn chúc các cái thế hệ cầu thủ rất trẻ như Văn Nậu, Tiến Dũng, Đình Trọng, vân vân, Công Phượng, Xuân Trường, thì những cái cầu thủ này sẽ có điều kiện để trưởng thành, và chúng ta nghĩ là các cái thế hệ cầu thủ này có thể là tạo ra chúng ta có một cái niềm tin về tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ phát triển.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly ạ.
Dạ vâng, xin chào phóng viên.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàn Quốc chấp nhận cho Bắc Triều Tiên cử một đoàn nghệ sĩ hùng hậu đến Thế vận hội Pyeongchang. Tokyo tố cáo Bắc Kinh cho tàu ngầm hạt nhân áp sát lãnh hải Nhật Bản. Liên quân chống Daesh dự trù thành lập một lực lượng biên phòng 30.000 quân ở Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tẩy chay hội nghị quốc tế về Bắc Triều Tiên do Mỹ chủ trương. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế qua đề tài 2018, chúng ta nên đầu tư vào vàng, dầu hỏa hay đô la. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí của Thu Hằng về kho tàng duy nhất còn lại của Triều Nguyễn tại Bảo tàng Monet de Paris. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.